إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن شاء الله dan kita tutup hantun dia pun sat riyad as-salihin kita ada đến được với chương 36 thì chương 36 này mang chủ đề là chu cấp cho gia đình. Thì chúng ta biết chu cấp cho gia đình là nói chu cấp cho gia đình là chúng ta đã biết được là đây là cái nhiệm vụ hay là đây là một cái trách nhiệm của ai rồi ha. Thì ở đây tác giả đưa ra cho chủ đề này là ba cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cái lời phán đầu tiên đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Và người cha của đứa con, tức là cái người mà cha của đứa con á, tức là người chồng á, phải có nghĩa vụ chu cấp cái ăn, cái mặc một cách tử tế cho cái người mẹ, cho các bà mẹ. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán bảo cái người chồng phải có trách nhiệm, phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình, vợ và con cái một cách tử tế. Thì tử tế ở đây Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn nói là chúng ta tiêu xài và chi dùng một cách là không có lãng phí, cũng như không keo kiệt, tức là ở mức độ vừa phải tùy theo khả năng của từng người. Lời phán tiếp theo cho chủ đề này thì ta sẽ đưa ra, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Người giàu và khá giả sẽ chi tiêu theo sự giàu và sự khá giả của mình, còn người eo hẹp sẽ chi tiêu theo những gì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cấp cho y. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt cái người chồng phải cấp dưỡng, phải chu cấp cho cái người vợ, cho người vợ và con cái, vì đó là cái trách nhiệm, là cái bổn phận của họ đối với gia đình. Nhưng Allah Subhanahu wa Ta'ala không bắt cái người, những người chồng đó làm quá khả năng của mình, mà Ngài chỉ yêu cầu họ làm theo khả năng và hoàn cảnh kinh tế của họ mà thôi. Thì đó là cái ý nghĩa của cái lời phán Allah Subhanahu wa Ta'ala vừa nghe. Thì cái ý nghĩa này nó cũng nằm trong một cái câu kinh khác mà chúng ta thường hay nghe, đó là lời phán của Allah là لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Mỗi linh hồn chỉ được yêu cầu làm việc tùy theo khả năng của nó, tức là Allah Subhanahu wa Ta'ala không bắt bất cứ một linh hồn nào gánh vác một cái việc làm nào đó mà nó quá khả năng của mình. لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالَدِهِ. Allah còn phán rằng không một bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa con của mình, tức là Allah không bắt một người mẹ nào phải khổ vì đứa con của mình, và cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của mình, tức là người cha, người mẹ chỉ làm theo khả năng của mình. Allah Subhanahu wa Ta'ala có một cái câu kinh khác mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề chu cấp cho gia đình, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Và bất cứ của cải nào mà các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala thì sẽ được Ngài quan trả lại cho các ngươi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán cho những người bề tôi của Ngài biết rằng đây là cái lời phán giống như là một cái lời trấn an những cái người chồng nói riêng và tất cả một cái người tất cả các bề tôi của Ngài nói chung, rằng họ không phải lo lắng trong việc chi dùng của cải, trong việc chi dùng tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, bởi vì những gì mà họ tiêu đi, họ chi tiêu đi vì Ngài thì đều được Ngài hoàn trả lại, hoặc là Ngài sẽ trả lại ngay tại cõi trần gian này, hoặc là Ngài sẽ trì quản cái sự trả lại này đến cõi đời sau, ở cõi đời sau. Thì và những cái gì mà Allah subhanahu wa ta'ala hoàn trả lại luôn luôn tuyệt đối chắc chắn sẽ tốt đẹp và to lớn hơn những gì mà chúng ta, những cái người bề tôi của Ngài chi dùng gì Ngài. Thì tốt đẹp và to lớn đây nó cả về số lượng, cả về chất lượng. Thì bằng chứng đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah phán: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Hình ảnh của những người chi dùng tiền của và tài sản của họ cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala giống như một hạt giống trổ ra 7 nhánh bông, mỗi nhánh bông trổ ra 100 hạt, và Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho những ai Ngài muốn, bởi vì Allah là đấng quảng đại, bao la và biết hết mọi sự việc. Và trong một câu kinh khác, Allah subhanahu wa ta'ala phán: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Shaytan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và bảo các ngươi làm điều tội lỗi. Subhanallah. Khi chúng ta muốn làm sao ta có, thường thường chúng ta thấy Shaytan có đến hôm nay cho ít thôi, hay là tháng tới chúng ta hãy cho, hoặc là chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ lo sợ, tính tới tính lui, thậm chí chúng ta không làm sao được con, mặc dù lúc đầu chúng ta rất muốn. Thì Satan nó cứ đến và nó cứ quấy nhiễu chúng ta. Thì nó nói Satan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và bảo các ngươi làm điều tội lỗi. Có những người xuất hành lo là người cha người mẹ, nhưng mà do cái tính keo kiệt và không có niềm tin nào đó subhanahu wa ta'ala. Những người cha, những người mẹ đó cũng thương con vậy, nhưng mà hầu như cái sự keo kiệt đó nó áp đảo, làm cho họ không có lo lắng, không có ban cho cái người con đó đúng với cái ân huệ mà nó ban cho. Chúng ta biết rằng mỗi đứa con của chúng ta là được Allah ghi sẵn cái risky cho họ, cho chúng. Có những đứa, chẳng hạn như đứa con đầu lòng, risky của nó, nhưng đứa con thứ hai rất siêu, rất nhiều, thì cái nhiều đó nó có thể đáp ứng cho cả gia đình, cho cả dòng họ. Nhưng mà có những người keo kiệt quá, hoặc là không có đức tin iman, cứ lo sợ mà không là kìm hãm đi cái phần bổng lộc của cái đứa con đó, tức là không có đáp ứng đầy đủ cho cái nhu cầu của đứa con đó, thì đó là một cái điều chúng ta phải nên suy nghĩ lại. Thì nó nói Satan làm cho các ngươi lo sợ sự nghèo khó và bảo các ngươi làm điều tội lỗi. Ngược lại, Allah hứa tha thứ cho các ngươi và làm cho các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. Allah giống như nó nói đừng lo sợ, các ngươi chi dùng ta sẽ ban lại cho các ngươi. Quả thực Allah là đứng quảng đại, tức là vô cùng rộng lượng, bao la và an tường mọi sự việc. Thì đó là những cái câu kinh mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề chu cấp cho gia đình. Chúng ta đến những phần hadith. Hadith đầu tiên, hadith 288. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Một đồng dinar ngươi đã chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah, tức là jihad. Một đồng dinar ngươi đã chi dùng để phóng thích nô lệ. Một đồng dinar ngươi đã chi dùng để bố thí cho người nghèo. Và một đồng dinar ngươi đã chi dùng cho gia đình của ngươi. Thì phần ân phước lớn nhất, lớn hơn hết trong cái bốn đồng tiền đó, đó là ân phước của một đồng dinar mà ngươi đã chi dùng cho gia đình của ngươi. Như vậy, việc chu cấp, chi dùng cho gia đình, cho vợ và con cái, ân phước đó còn nhiều hơn những cái việc chi dùng khác nữa. Thì hadith này nó khẳng định rằng việc chu cấp và nuôi dưỡng vợ và con cái là việc làm tốt hơn các loại chi dùng khác vì Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi vì việc chu cấp và nuôi dưỡng cho vợ con là chi dùng mang tính bổn phận và trách nhiệm bắt buộc. Còn các loại chi dùng khác chỉ mang tính khuyến khích, trừ cái chi dùng do zakat. Bởi vì zakat là bắt buộc. Hadith 289. Ông Abu Abdullah radiyallahu anhu có lời bảo, ông tên là Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Thì ông Abdullah cùng với ông Al-Thawban bin Bujdur radiyallahu anhu đồng thuộc lại rằng Thiên sứ của Rasulullah sallam nói: Afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalih wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Đồng dinar nhất, cái đồng dinar tốt nhất, ân phúc nhất mà một người đàn ông chi dùng, đó là đồng dinar y chi dùng cho gia đình của y. Kế đến là đồng dinar mà y chi dùng cho phương tiện vận chuyển của y trong con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Và kế đến nữa đó là đồng dinar y chi dùng cho những người đồng hành với y trên con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hadith này cho chúng ta thấy rằng mức độ, cái thứ cấp, cái bậc cấp, cái ân phước, cái mức lượng ân phước từ cao đến thấp của việc chi dùng. Qua đó khẳng định, Nabi muốn khẳng định rằng việc chi dùng cho vợ và con cái là việc làm tốt, đẹp nhất và ân phước nhất. Thì đây là những cái hadith mà những người chồng, những người cha chúng ta phải lắng nghe và chúng ta phải giữ lấy làm bài học cho mình nếu như chúng ta muốn được ân phước nhiều. Hadith 290. Bà Ummu Salamah thuật lại rằng: Tôi đã nói, thưa Thiên sứ của Allah, liệu tôi có được ân phước hay không nếu tôi chi dùng cho con cái của Abu Salamah, và tôi không muốn chúng đi tha phương cầu thực, và bởi vì chúng là con cái của tôi. Mà ta có nói là gì? Nếu tôi mà dùng tiền của mình mà chu cấp cho con cái của tôi thì tôi có được ân phước hay không? Thì Nabi nói: Na'am laki ajru ma anfaqti alayhim. Có, bà sẽ được ân phước của việc chi dùng để chăm lo cho chúng. Thì cái hadith này cho chúng ta thấy rằng việc mà cái người mẹ chi dùng tài sản chăm lo cho con cái của mình sẽ được ban cho cái ân phước. Mặc dù cái việc chi tiêu chăm lo của cái người mẹ đối với con cái chỉ xuất phát từ cái tấm lòng và tình thương bản năng của cái người mẹ, có nghĩa là người mẹ không có trách nhiệm phải lo cho con cái, đúng không ạ? Nhưng mà người mẹ dùng cái tiền đó bởi cái tình thương bản năng của mình, Allah vẫn cho cái người mẹ đó cái ân phước tương ứng với việc làm sao ta có được. Hadith 291. Ông Sa'ad bin Abu Waqqas thuật lại trong một lời thuật dài. Thì cái hadith này đã được đề cập ở cái phần đầu của cuốn sách, trong cái chương sự định tâm anh nghi á. Thì thiên sứ có nói với cái gì sao bá này, নয়, ইন্নাকা লাম তুনফিকা নাফাকাতান তাবতাগি বিহা ওয়াজহাল্লাহ ইল্লা উজিরতা আলাইহা হাত্তা মা তাজআলু ফিল ফি 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 ইমরাতাকা. Bị nói quả thật bất cứ cái phần chu cấp nào mà ngươi chu cấp gì làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala thì đều được ban cho ân phước và công đức. Ngay cả việc ngươi đút một cái miếng thức ăn vào miệng của người vợ của ngươi cũng được ban cho cái ân phước và công đức. Thì hadith này trình bày cho chúng ta thấy rằng sẽ đạt được cái ân phước và công đức cho cái việc chu cấp, trong việc cấp dưỡng và chăm sóc vợ con cái, mặc dù việc làm đó chỉ là việc làm tương ứng với sự hưởng thụ từ người vợ. Bởi lẽ trong Islam, sự định tâm thiện tốt sẽ chuyển đến cấp độ tuân lệnh và thờ phụng Subhanahu wa ta'ala. Tức là những cái việc làm mà nó chỉ là mang tính sinh hoạt đời thường, nhưng nếu chúng ta định tâm vì Allah Subhanahu wa ta'ala thì Allah sẽ biến cái việc làm sinh hoạt đó trở thành một việc làm thờ phượng, và Allah sẽ ban cho công đức và ân phước. Hadith 292, ông Abu Mas'ud al-Badri thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقًا. Nabi nói, nếu người đàn ông cấp dưỡng cho vợ của y với niềm hy vọng được ân phước thì việc cấp dưỡng đó được ghi là việc làm sadaqah của y. Hadith do Bukhari Muslim ghi lại. Thì hadith như muốn nói rằng mặc dù việc cấp dưỡng cho vợ và con cái là bổn phận, là trách nhiệm, là nghĩa vụ bắt buộc của người chồng, của người đàn ông, nhưng nếu như cái người đàn ông đó, người chồng đó thực hiện nghĩa vụ bắt buộc này vì tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala và với tấm lòng muốn hàn gắn và kết chặt tình nghĩa thân thuộc thì cái nghĩa vụ bắt buộc đó được ghi thành cái việc làm sadaqah. Hadith 293, ông Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amman yamliku qutahu. Thì ở đây Usman chỉ dịch không sát cái ý nghĩa mà dịch theo cái nội dung, bởi vì sát cái nghĩa chúng ta sẽ khó diễn đạt. Usman tạm dịch là một người chỉ cần lơ là trong việc cấp dưỡng cho gia đình của y thì cái người đó đã coi như là đã mang tội do Allah subhanahu wa ta'ala. Thì có nghĩa là một cái người đàn ông nào đó dù mà không có làm điều tội lỗi nhưng lại lơ là, thiếu quan tâm, vô trách nhiệm đến cái việc cấp dưỡng cho gia đình, thì cái việc lơ là đó, cái việc vô trách nhiệm đó được xem là tội lỗi ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bài học từ cái hadith này, đó là hadith là cái bằng chứng khẳng định việc chu cấp và chăm lo cái ăn cái mặc một cách tử tế cho vợ con là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của một người đàn ông có gia đình. Hadith 294, ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Mỗi ngày vào buổi sáng, tức là cứ mỗi ngày vào buổi sáng đều có hai vị thiên thần xuống trần, tức là vào mỗi ngày Allah subhanahu wa ta'ala đều cử hai vị thiên thần xuống trần gian này, thì một trong hai vị sẽ cầu nguyện nói: Lạy Allah, xin Ngài hãy ban thêm điều tốt lành cho cái người chi dùng, tức là những người nào để chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah, để làm hài lòng Allah. Thì thiên thần này cầu xin Allah ban điều phúc lành thêm cho người đó. Và cái người thứ hai, cái vị thiên thần thứ hai cầu xin: Lạy Allah, xin Ngài hãy ban sự tiêu tan cho kẻ keo kiệt không chi dùng tài sản của mình cho đường chính nghĩa của Ngài. Như vậy cứ mỗi ngày vào buổi sáng, Allah đều cử xuống hai vị thiên thần xuống cầu nguyện,
Nhưng mà thấy nếu như bất cứ mỗi ngày chúng ta đều làm sadaqa thì sadaqa ở đây rất nhiều thứ lắm, cho gia đình của chúng ta, cho hàng xóm, cho người nghèo, bất cứ chuyện gì, đặc biệt đó là cho gia đình của chúng ta. Thì bài học từ hadith đó là hadith là cái bằng chứng cho thấy được chúng ta được phép cầu xin cho sự rộng rãi thêm cái điều phúc lành, và được phép cầu xin sự tiêu tan cho cái những kẻ keo kiệt không chịu chi dùng cho những điều và bổn phận mà Allah Subhanahu wa Taala xác lệnh. Bài học thứ hai đó là hadith là một cái sự như là một cái sự kêu gọi người tín đồ hãy chi dùng vì Allah Subhanahu wa Taala, đặc biệt là đối với việc chi dùng cho gia đình, bởi việc làm đó sẽ mang lại cái điều phúc lành và được thêm bổng lộc, tức là được thêm gia tăng bổng lộc, do sẽ được cái lời cầu phúc, cái lời cầu nguyện của vị thiên thần vào mỗi ngày. Hadith 295, ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al yadul ulya khayrun min yadil sufla wabda biman ta'ul wa khayru sadaqati an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghin wa man yastaghni yughnihi Allah. Nabi nói tay trên tốt hơn tay dưới, tức là cái tay cho nó tốt hơn cái tay nhận. Hãy bắt đầu với gia đình, và phần sadaqa tốt nhất là phần đã không còn cần thiết cho bản thân gia đình. Có nghĩa là khi chúng ta làm sadaqa thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta hãy làm sadaqa với cái số tiền, với cái phần mà chúng ta để dành lại sau khi chúng ta đã lo chu cấp cho bản thân mình và cho vợ con cái của mình, thì đó là phần sadaqa tốt nhất. Và Nabi nói ai mà xin Allah che chở khỏi điều haram thì Allah sẽ che chở cho y, và ai cầu xin sự giàu có thì Ngài sẽ ban sự giàu có cho y. Bài học từ cái hadith đó là hadith ca ngợi và kêu gọi các tín đồ chúng ta nên làm nhiều, thật nhiều cái việc làm sao là có. Bài học thứ hai đó là qua cái hadith này chúng ta thấy rằng bàn tay phúc lành được chia thành bốn thứ cấp khác nhau. Thì bàn tay mà được cho là ân phúc nhất, tốt đẹp nhất, đó là bàn tay nằm ở trên, tức là ý muốn nói cái bàn tay cho, thường xuyên cho nhiều hơn, thì đó là cái bàn tay tốt nhất. Kế đến đó là cái bàn tay không muốn nhận của ai cả, tức là dù mình nghèo thì mình tự lực gắng sinh, tức là tự lực tìm kế sinh nhai, không xin sợ của ai cả, thì đó là bàn tay tốt nhất. Usman nói lộ. Rồi bàn tay mà tốt kế tiếp nữa đó là cái bàn tay mà không muốn nhận, không bàn tay nữa, bàn tay mà nhận nhưng không xin, tức là không xin của ai cả nhưng mà có ai đó cho thì mình nhận, đó là cái bậc cấp thứ ba. Và cuối cùng cái bậc cấp thấp nhất của một cái bàn tay của con người đó là bàn tay luôn xin xỏ những người ăn xin. Chúng ta biết trong Islam, mặc dù Islam kêu gọi chúng ta là nên làm sadaqa cho những người ăn xin, và khi người ăn xin đến xin chúng ta không được, chúng ta nên cho hoặc tử tế với người ăn xin, nhưng Islam lại không khuyến khích chúng những người tín đồ nghèo làm nghề ăn xin, tức là luôn xin xỏ người khác. Thì ở đây nói là gì, bốn cái đội bốn bàn tay chúng ta hay là lưu ý. Đọc tiếp theo thì hadith này đó là hadith kêu gọi cái người tín đồ luôn hướng về Allah Subhanahu wa Taala để xin Ngài phù hộ, tức là khi chúng ta muốn xin sự phù hộ nào đó chúng ta hướng về Ngài xin sự phù hộ che chở, và khi chúng ta muốn xin bổng lộc, xin sự giàu có, chúng ta hướng về Ngài, bởi vì chính Ngài mới là cho là người đứng ban chúng ta sự giàu có. Và đọc tiếp theo từ hadith này nữa đó là hadith nhắc nhở rằng cái người mà làm sadaqa là người đó hãy làm sadaqa sau khi đã dành cái phần cần thiết cho bản thân và gia đình, và đó là phần sadaqa tốt nhất. Thì bằng chứng cho cái điều này đó là cái hadith mà do ông Sa'ad bin Abi Waqqas, một trong 10 vị sahaba được báo tin mừng về thiên đàng thuật lại, thì ông nói tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đến thăm tôi vào năm Hajj Tai. Khi tôi bị bệnh nặng thì tôi đã nói với người: thưa tiên sứ của Allah, quả thật cơn đau bệnh của tôi như người đã thấy đó, nó càng ngày nó càng nặng hơn, và tôi là người có tiền của rất là nhiều, nhưng không có ai thừa kế ngoại trừ một cái đứa con gái duy nhất của tôi mà thôi. Vậy tôi sẽ đem, tức là số tiền nhiều quá, tôi sẽ đem 2/3 tài sản của tôi làm cho ta có. Nhưng vậy có được hay không? Có tốt hay không? Tức là sao bạn xin ý kiến của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì lúc đó thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói không. Lúc đó ông ta lại nói: thưa thiên sứ của nó, vậy một nửa được không? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói không. Thì ông vì sao bán này lại nói: vậy tôi đem 1/3 làm sao ta có được hay không? Thì thiên sứ nói: thuluth và thuluth kathir và au kabir. Nabi nói 1/3, 1/3 vẫn còn là nhiều. Nabi nói vẫn còn là nhiều. Nabi nói innaka an tad'a warasataka aghniya'a khayrun min an tad'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Nabi nói việc mà ngươi để lại tài sản cho cái người thừa kế của ngươi, tức là con cái của ngươi, được giàu có tốt hơn là việc ngươi để họ trở thành những cái người nghèo phải cần sự hỗ trợ của thiên hạ. Như vậy, đây là cái bằng chứng rõ ràng nhất rằng người cha người mẹ chúng ta khi làm sao ta có, hãy làm sao ta có cho con cái vợ của mình trước đó đã, rồi là sao ta khác. Có một số người á, mà sao lớn làm sao ta có, nhưng mà vợ con ở nhà thì đói khổ, không lo gì hết, mà cứ đi làm sao ta có. Thì đây không phải là cách của Islam, đi ngược lại với Sunnah, đi ngược lại với điều chỉ dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đó là cái bài học về cái chủ đề giáo lý nói về chu cấp cho gia đình. Thì đó là cái nhiệm vụ thiêng liêng, nhiệm vụ quan trọng của những người đàn ông. Và đó cũng là một cái niềm vui của những người đàn ông chúng ta. Thực sự những người đàn ông chúng ta ngộ lắm. Nếu như chúng ta làm có tiền, chúng ta có thể sắm sửa là cho một cái gì đó cho vợ của mình, con gái mình, chúng ta sẽ vui. Phải không ạ? Có gì không anh Hassan?
Có
không?
Tiền sao?
Hả?
Có hỏi tiền đó.
Dạ.
Mình, ví dụ vợ làm có tiền, vợ bán dạy, vợ bán quán, làm cái gì được sao? Sao cái gì cung cấp?
Thì lúc đó phụ vợ đi.
Nó mua áo, nó áo là em mua, em phải em mua đâu.
Thì đó, thật ra, ý nói ở đây á, trong Islam á, một là giáo lý, cái luật, hai là tình cảm. Thì trong Islam nó đều kêu gọi chúng ta hai đó. Thứ nhất, giáo lý là để đưa ra một cái luật để chúng ta không được lấn áp lẫn nhau, chúng ta phải cư xử như công bằng. Còn nói về tình cảm thì Islam vẫn kêu gọi vợ chồng phải sống với nhau. Allah nói wa ashiru bil ma'ruf, là chúng ta phải cư xử với nhau một cách tử tế giữa chồng và vợ. Thì cái đó là chúng ta phải có sự hài hòa. Ví dụ trong cái thời buổi, dĩ nhiên là phần mà chu cấp là trách nhiệm của người chồng, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh nào đó người chồng không thể tìm cái nguồn kinh tế, trong khi đó người vợ lại kinh tế nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta phải nên giúp đỡ vợ trong một cái việc làm khác. Chúng ta đừng có ăn chơi, đừng có lêu lỏng, đừng có không chẳng hạn. Cái hàng như vợ đi bán về ở nhà, còn vợ còn phải nấu cơm cho mình ăn, phải giặt giũ cho mình, phải lo cho con cái. Thì đó Osman nghĩ đó nó không công bằng. Thì đó là bài học của mình thế này. Wa bilay tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.